Vì sao Phật giáo có nhiều hình thái? Thông thường, hai chữ thầy trò chỉ dùng trong nhà trường, trong phạm vi giáo dục. Chúng ta cung kính gọi Đức Thích Ca là bổn sư, tự xưng là đệ tử. Liệt vị tăng ni thay Phật giáo hóa gọi là hòa thượng, thân giáo sư. Danh từ thầy A Xà Lê để gọi các bậc trực tiếp thân cận dạy học chữ hoặc giáo dục. Còn nếu chỉ giảng kinh luận mà không gần gũi uốn nắn thì tôn xưng là pháp sư. Những danh từ đặc biệt của nhiệm vụ giáo dục dùng trong đạo Phật ta không thấy có ở các tôn giáo khác. Hiện nay trên thế giới có nhiều hình thái Phật giáo. 1. Phật giáo truyền thống. Mỗi ngôi chùa là một cơ quan giáo dục. Hòa thượng quyết định mọi nguyên tắc đào tạo, sắp xếp giáo trình. Giúp việc hòa thượng là thủ tòa, coi sóc về giáo vụ. Duy na trách nhiệm huấn đạo. Giám viện thống lý tổng quát. Các giáo thọ giảng dạy học vấn. Các tri chúng uốn nắn từng hành vi cử chỉ con em. Tri sự, tri khố lo việc ăn uống. Kháng bệnh, trách nhiệm thuốc men, vân vân. Chùa còn có tên là Tùng Lâm, đích thị là một nơi ươm trồng mầm thánh. 2. Tôn giáo. Ngôi chùa là một đàn tràng để lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, cầu an, cầu siêu, là nơi nương tựa tinh thần cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Pháp sư Tịnh Không đến Bắc Kinh, một học trò của lão cư sĩ Hạ Liên Cư đưa cho một tấm hình của cư sĩ. Về Đài Loan, pháp sư phóng lớn tấm hình. Mặc dù không được rõ lắm vì đây là hình chụp lại nhiều lần. Trong ảnh có hình Đức Phật A Di Đà hiện ra phía sau đầu lão cư sĩ. Hào quang tỏa từ tượng Phật cho đến đôi hài dưới chân lão cư sĩ. Hình Phật ngồi kiết già hiện rõ ràng. 3. Triết học. Hiện tại một số trường đại học ở Nhật Bản, Đài Loan, Âu Mỹ mở phân khoa triết học Phật giáo, lấy giáo pháp nhà Phật làm đối tượng nghiên cứu. Trong khi Phật giáo tôn giáo khuyến khích tránh ác làm lành, tu tâm giải thoát, thì Phật giáo triết học giúp con người truy tìm chân lý, khai mở trí tuệ giác tỉnh. 4. Các tông phái. Thiền tông, Tịnh độ tông, Luật tông, Mật tông. Mạnh tông phái nào hoằng dương đường lối của mình? Việt Nam còn có thêm Đạo Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân. Kinh Bách Dụ, Đức Phật kể chuyện. Nhà vua có một con voi quý, cho người đem đi khắp phố phường, khiến cả nước ai ai cũng được thấy. Những người mù cũng đến sờ vào thân voi cho biết. Người sờ vào tai, nói voi là cái quạt. Kẻ sờ vào chân, hô voi là cái cột. Kẻ sờ vào bụng, quyết voi như cái trống. Có kẻ xác định voi là cái chổi vì anh ta đã nắm được cái đuôi. Dĩ nhiên họ cãi nhau ầm ĩ cho đến có đám đánh nhau. Bởi vì đã không có mắt thì làm sao hiểu được tri kiến của người khác để mà cảm thông. Cứ thế mỗi người khai thác một phương diện. Chỉ người sáng mắt đứng cười họ sai lầm, nhưng cũng chứng minh cho rằng tay họ chính đang đặt vào thân voi. Nếu cứ thế đi sâu, đi rộng, sẽ có ngày họ biết được toàn thân con voi. Nếu buông tay ra, thì họ sẽ mất hẳn con voi. Năm 1923, học giả người Tàu tên là Âu Dương Cảnh đã giảng thuyết đề tài Phật giáo là nhu cầu tất yếu của thời đại tại Trường Đại học Sư phạm Nam Kinh. Ông đã chấn động cả thế giới, thuyết phục mọi người về quan điểm rộng lớn của Phật Pháp, đáp ứng được toàn triệt bao nhiêu vấn đề sinh hoạt của nhân loại trong hiện tại và tương lai.
Bác Dù kể chuyện sống sờ voi. Người thấy voi là cái cột, Sờ nghĩa là thế nào? Sờ vào con voi mà đâu có được sờ toàn thân. Cái bàn tay mình chỉ đặt được một góc thôi, một chỗ thôi. Thế tức là mình học đạo mình chỉ nắm được một khía cạnh thôi, chứ không người nào thấy được toàn con voi. Nghĩa là học được hết cái giáo lý của Phật, hiểu được toàn vẹn cái giáo lý của Phật, mà mỗi người chỉ học một phần nào, thì cho nên nắm được một khía cạnh thôi. Cho nên bảo là chúng ta như sẩm sờ voi. Thế thì sao? Mà một khi mình rời cái tay ra khỏi cái thân con voi, có bao giờ mình gặp được voi nữa không? Thế cho nên nhiều người nông nổi cứ bảo rằng sẩm sờ voi, chỉ nắm tôi thì gọi con voi là cái cột thì thật là sai, gọi con voi là cái quạt thì thật là vô lý. Thế rồi bỏ cái vô lý của mình, cho là vô lý thôi vứt đi, theo làm gì nữa. Đấy, những người nông nổi thì thấy như thế. Con voi nó là con voi, mà bây giờ mình thấy nó là cái quạt, mình thấy nó là cái cột, vậy thì sai. Sai thì thôi vứt đi, đừng theo nữa. Số đông thì nghĩ như thế. Nhưng mà Phật nếu ngẫm nghĩ kỹ lại đi, thì ừ thì mình bây giờ mình chỉ biết con voi là cái cột, chỉ biết con voi là cái quạt, nhưng mà mình cũng nắm được một phần của con voi, tay mình cũng được đặt được vào cái thân con voi. Rồi từ cái chỗ sai của mình ấy, mình đi dần, mở rộng cái hiểu biết. Nếu mà cái tay mình sờ được khắp, thì mình cũng được biết được, cũng được toàn thân con voi. Thế thì vì thế, cho nên bây giờ mình đã nắm được một phần, thì mình nên nghiên cứu, nên đi sâu vào. Thế cứ đi sâu vào dần dần, thì mình được cả con voi. Còn bây giờ mình bảo, voi nó đâu có phải cái cột, voi nó đâu có phải cái quạt, cái chỗ thấy này là sai, thế rồi vứt đi, để quay mặt đi chỗ khác, như vậy thì không bao giờ gặp voi. Thế thì bây giờ mình cũng thế, đã đành mình tu thiền, tu tịnh độ, hay tu mật tông, tông phái nào cũng thế, mỗi một tông phái chỉ nêu được một phần thôi, cũng nêu được một phần của con voi, để chúng ta không có nên khích bác chê tông phái này, chê tông phái kia, mà người ta thấy theo cái chỗ cái bàn tay của ta, người ta đã sờ vào con voi, ta sờ vào cái chân thì người ta gọi con voi là cái cột, ta sờ vào cái tai thì người ta gọi con voi là cái quạt. Thế thì mình mới biết được một cái cột, đừng vội chê cái người biết cái quạt, mà biết phải biết rằng cái chỗ biết của mình nó còn thiếu sót, mình học nữa đi. Mà ngày mai ấy, mình giờ tay lên cái tai ấy, thì mình sẽ thấy con voi nó là cái quạt. Cho nên các tông phái một đạo không nên khích bác xoay sở nha, mà hãy nghiên cứu cho kỹ cái phần đang ở trong lòng bàn tay mình, hãy nghiên cứu cho kỹ đi đã, học cho trước là học cho sâu, cho thấu đáo, rồi đi rộng ra thì sẽ thấy được toàn thân con voi.
Trang bên kia là có ba bậc mà bậc hạ là tay ôm kinh sách đến cổng chùa vân vân là sao?
Nghĩa là người ta chưa vào tông vào phái, người ta chưa hiểu đường lối, nhưng mà người ta có học giáo lý, tức là người ta có cái duyên thân thiết với đạo Phật, nên ta chưa hiểu, chưa biết đường lối, ta chưa tin tông này dạy niệm Phật, tông kia dạy thiền, mà ta chưa biết nên đi đường nào. Tay ôm kinh sách tức là người ta có học về giáo lý, mà người ta nó mông mênh man mác, người ta chưa biết nên đi theo đường nào. Tức là cái lời nói đây nhắc đi nhắc lại để các con nhớ, đây là lời nói nông cạn của chúng ta theo cái nhận xét hẹp hòi của bọn mình, chứ còn trên sự thật ngoài xã hội mình không giao tiếp nhiều. Có nhiều những các bậc tu hành mà mình đâu có biết, huống chi là mình dám luận bàn cả đến chuyện tông chuyện phái. Nhưng mà đây ấy, chỉ là một cái nhận xét nhỏ hẹp của chúng mình với nhau thôi.
Sắp nhập niết bàn, nói kinh pháp hoa, dung hòa các đường lối. Xưa kia đã quyền tạm đặt ra để uống chiều các căn cơ, đưa tất cả vào một đạo Phật. Chung quy hà cũng
em nói rõ câu để nói. Ngài nói kinh pháp hoa dung hòa các đường lối, tức là ngài ở trong kinh pháp hoa ngài nói các đường lối mà xưa kia ngài đã quyền tạm đặt ra. Thế thì bây giờ ngài dung hòa lại, xưa kia ngài quyền tạm đặt ra, nào là tiểu thừa, nào là đại thừa. Thì đó là ngài đặt ra. Thế rồi bây giờ tiểu thừa công kích đại thừa, đại thừa công kích tiểu thừa, bên nào cũng bảo tôi mới là đạo Phật, còn các anh là ngoại đạo. Bởi vì ngài đặt ra pháp môn này pháp môn kia, để bởi vì ngài chia ra cái thành em con cháu nó cứ cho là khác nhau. Thế cho nên bây giờ ngài phải nói kinh pháp hoa để dung hòa tất cả. Thế là trước khi ngài tịch, ngài đã nói kinh pháp hoa, ngài đã có lời để dung hòa là tất cả các đường lối, các tông phái, các pháp môn đều là ngài quyền tạm mà đặt ra. Thế nào gọi là quyền tạm? Quyền tạm cái trình độ, cái khả năng người ta chưa hiểu được. Như hôm vừa rồi các em nó nhảy ở đây, nó múa, nó hét, nó la cái gì thầy chả biết. Thì cô Hiệu Văn, cô Sang, cô thưa với thầy là con dạo này con ở với các cụ con đã quen, bây giờ con nghe thấy những cái ồn náo quá, con hoảng sợ, con không chịu được, không chịu nổi. Thì đấy là một vị tóc hãy còn xanh, tuổi con trẻ đấy, mà chỉ có ở với các cụ thôi mà bây giờ không chịu nổi cái bọn nó nhảy, nó la, nó hét, nó đùa, nó chơi. Thì đấy là bởi vì không có cái sự cảm thông. Phải biết rằng các em nhỏ thì nó thèm khát cái múa may, cái nhảy nhót, còn các cụ thì ưa cái sự tĩnh lặng. Thế mà bây giờ cái tuổi nhỏ mà bắt nó tĩnh lặng như các cụ có nên không? Mà bây giờ đưa các cụ ra nhảy múa như các em có nên không? À thế cho nên mùa xuân thì vui với cảnh mùa xuân, mà mùa thu thì vui với cảnh mùa thu. Thế mình gặp cái bọn trẻ thì mình hoan hỉ những cái đùa nghịch của trẻ, chứ mình cấm cái đùa nghịch thì cái đó mình tự khổ rồi, không cấm được cái đó. Cũng như gặp các cụ già thì mình kính trọng cái sự tĩnh lặng. Chứ bây giờ bắt các cụ già đi múa, thế mà bây giờ thì mình ở với cụ già, mình cứ trách rằng các cụ già cứ xì xì, không chịu vui vẻ, thì như thế mình tự khổ. Mình ở với cái tuổi trẻ mà mình lại cứ trách rằng nó ồn ào, mình khó chịu. Thì như thế thì mình cứ phải đeo cái khó chịu mà thôi. Bởi vì mình có sửa được không? Tuổi trẻ là nó phải vui vẻ, nó phải hoạt động. Mà tuổi già là cái tuổi yên tĩnh. Vậy thì cái tuổi nào nó có cái tướng mạo riêng của nó. Mình ở với tuổi già thì mình nên im êm tĩnh để cho hợp với các cụ. Mà mình ở với tuổi trẻ mình nên vui vẻ hoạt động cho hợp với tuổi trẻ. Thế thì lúc nào mình cũng vui vẻ, cảnh nào, nghĩa là mình cứ hợp, cứ hòa được. Còn bây giờ mình cứ bắt cái mùa xuân nó phải tiêu điều như mùa đông, mình bắt cái mùa đông nó phải vui như mùa xuân, rồi ngồi mà than thở có ích gì không? Thế thì đây cũng thế, Đức Phật tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh Đức Phật đặt ra các cái pháp môn. Thế bây giờ đây về cuối đời thì Đức Phật mới phải nói kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa không có dạy tu một pháp nào đặc biệt cả, mà là một bộ kinh để dung hòa các tông phái, để khuyến tấn cái sự tu hành, mà là để dung hòa các tông phái. Thế những các cái pháp môn quyền tạm đặt ra để uốn chiều các căn cơ à, với cái người người ta tham thì Phật phải đặt ra cái pháp môn như quán bất tịnh để nó tỉnh ra. Với người tán loạn thì Phật phải đặt ra cái pháp môn về hơi thở để điều hòa cơ thể. Thế thì mỗi người tu tùy cái bệnh mà uống thuốc. Cũng như bây giờ nhà thuốc người ta có vô lượng thứ thuốc, thì ai bệnh gì uống thứ thuốc nấy, chứ không phải là mỗi người có bổn phận uống tất cả thuốc. Bây giờ mình cái này tu cũng thế. Các ông thầy thuốc người ta học, người ta biết các bệnh, ta chế ra các môn thuốc để tùy người có bệnh nào thì họ người ta cho cái thuốc đấy. Chúng ta học Phật cũng thế, cũng phải như cái ông dược sĩ đó. Mình cũng phải học tất cả môn này môn kia, nhưng mà rồi tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, tùy trình độ, thứ nhất là tùy sở thích, mình chọn một cái đường của mình đi. Nhưng cái lúc học ấy, thì cũng phải học coi như là cho biết khắp, rồi tùy. Trước nữa là mình chữa bệnh cho mình, sau nữa chữa bệnh cho mọi người. Ai có bệnh gì chỉ cần uống một thứ thôi, chứ không phải là uống tất cả. Uống tất cả thì nó làm sao? Có bệnh không? Đấy, thế thì mình tu cũng thế, chọn lấy một đường mà tu, chứ đừng có tu sam cái này, tu cái kia, tu cái này, tu cái khác thì khó mà thành công. Mà nhiều khi là mua bệnh và thân, nghĩa là rời hóa ra không lợi ích gì mà sinh bệnh. Sinh bệnh nghĩa là không, đã không đi đến kết quả mà lại còn bị nhiều cái chướng ngại. Cho nên đây kết là vậy, nhờ học bộ Pháp Hoa này do Phật ấn chứng rõ ràng, cho nên biết rằng tất cả các pháp môn của Tam Thừa đều là chánh pháp, chứ không có nên tu thiền thì chê tịnh độ, tu tịnh độ thì chê thiền. Cái đó là cái sai lắm. Đó là những người chưa học bộ Pháp Hoa, cho nên mới không hoan hỷ các tông phái. Chúng ta tùy duyên, tùy sở thích, tùy hoàn cảnh, vào cửa nào cũng được sự tiếp dẫn của Tam Bảo Chi Giác. Câu này là nói thế nào? Chúng mình, chùa mình thì tu tịnh độ, chùa Ni Sương Nguyệt thì chuyên trì chú, còn bên Hòa Thượng Thanh Từ thì tu về thiền, thì cùng ở một tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà mỗi người tùy sở thích, tùy cái duyên để gặp cái bậc thầy người ta chỉ dạy, thì đó là tùy duyên. Thế thì cứ vị nào tu chỉ cốt là nghiên cứu cho kỹ cái tông môn của mình để hiểu mà làm được đến nơi đến chốn.
Vậy giới thiệu kinh Pháp Hoa hôm nay chỉ mong đây thẳng mình tu thành Phật, còn đường lối từ phút 49 năm trước Pháp Phật đã đọc bày cả 84,000 pháp môn, chúng ta chỉ có việc ngay từ
hiểu kinh Pháp Hoa hôm nay chỉ mong nêu thẳng cái mục tiêu thành Phật. Mong đây là mong nêu được lên, nêu cái mục tiêu thành Phật, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện là giải nghĩa bộ kinh Pháp Hoa. Bởi vì sao? Bởi vì bộ kinh Pháp Hoa này ấy, có dạy pháp môn tu nào không? Có pháp môn nào đặc biệt không? Bộ Pháp Hoa sẽ tướng có phẩm an lạc dạy đường lối tu hành, nhưng mà trong phẩm an lạc ấy có dạy cái gì đặc biệt riêng không, khác không, hay là ngài cũng dạy quán 12 nhân duyên, ngài cũng dạy quán bát nhã đó, và giữ giới giữ luật, thì chung quy lại là những thứ ngài đã dạy cả rồi, ở các kinh sách đã có đủ cả rồi. Bộ Pháp Hoa đây là chỉ có một cái việc nêu cái mục đích chính yếu Đức Phật ra đời là mong cho tất cả thành Phật. Đấy là cái mục đích chính yếu. Còn cái đường lối tu hành để thành Phật ấy, thì Phật đã nói cả rồi. Phật nói ở các kinh. Cho nên bây giờ tùy mỗi người, Phật ấn chứng lại là tu pháp môn nào rồi cũng thành Phật được hết. Vậy thì kinh Pháp Hoa là có cái mục đích của kinh Pháp Hoa là chỉ cái đường lối Đức Phật giáng sanh để dạy cho chúng ta thành Phật. Vậy thì chúng ta theo Phật ấy, chỉ có một cái mục đích làm sao cho chúng ta có được cái trí tuệ của Phật, học những việc gì Phật làm. Thế thì như thế, chứ bộ Pháp Hoa là chỉ cho chúng ta đi về cái đường, một cái mục đích, nêu cái mục đích chính. Vậy thì bây giờ người tu chỉ chú thì cứ chỉ chú đi, nhưng mà chỉ chú với cái mục đích gì? Chỉ chú để thành Phật. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh để làm gì? Niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật, để học, để tu, để thành Phật. Mà nhà thiền ấy, minh tâm kiến tánh để làm gì? Để thành Phật. Đấy. Thế cho nên bộ kinh Pháp Hoa này chỉ có một mục đích nhắc chúng ta đã ngựa là theo đạo Phật, dù tông phái nào, dù pháp môn nào, dù kinh sách nào, cũng hướng về một mục đích là thành Phật. Đường lối thì suốt 49 năm thuyết pháp, Phật đã vạch bày cả 84,000 pháp môn rồi. Thế thì chúng ta chỉ có việc ngay từ chỗ chân đang đứng cất bước trở về quê hương. Cái câu cuối này nghĩa là thế nào? Mình đang có duyên gặp thầy, gặp bạn, gặp sách vở, gặp đàn tràng, đang tu tịnh độ. Vậy thì mình cứ yên tâm mà tu tịnh độ. Ai đang tu pháp môn chỉ chú, cứ cái pháp môn của mình mà tu. Ai đang tu thiền, cứ tu thiền, cứ pháp môn của mình. Nhưng mà phải nghiên cứu cho kỹ và học, mà học cái pháp môn của mình. Chứ còn cứ bây giờ cứ thấy người ta a la mốt, người ta tu thiền cho mình cũng bỏ, cũng vội vàng đi tu thiền. Thì mai đây lại có một ông tổ về tông khác, người ta phát minh ra, mình lại vội vàng chạy theo. Thì như thế mình cứ lăn hết nơi này sang nơi kia, thì mình khó mà nắm được cái chính yếu. Cho nên đây khuyên là chúng ta bây giờ đấy học kinh Pháp Hoa thì Phật nói minh bạch cái việc này. Ở trong bộ Pháp Hoa Phật dung hòa các pháp môn. Thế Phật dạy chúng ta chỉ có một việc ngay từ cái chỗ chân mình đang đứng mà tu, mà nghiên cứu, mà học cho kỹ, mà thực hành để thành Phật. Đến khi thành Phật ấy thì tông phái nào cũng là đến có kết quả như nhau.